SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Uống Trong Tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, ngày hôm qua thứ Năm, 5 giờ chiều, ngày thứ Năm là Quốc hội bắt đầu nghỉ Giáng sinh và năm mới. Nhưng mà ngày hôm qua phải nói là một ngày nhiều chuyện xảy ra, có khi lại gom lại trong cả năm 2018 anh.
Thưa Quốc Vinh, quả đúng như vậy. Ngày hôm qua là ngày cuối cùng của cái phiên họp Quốc hội chấm dứt năm 2018 và trong năm mới, năm 2019, thì Quốc hội chỉ có họp có 6 ngày trước khi cái cuộc bầu cử liên bang dự định vào tháng 5 sẽ thích được tổ chức. Và như vậy thì chúng ta có rất là ít thời gian, đúng là Quốc hội sẽ có rất là ít thời gian để giải quyết những cái nó là tắc nghẽn giao thông, vì có nhiều cái dự luật đang nằm chờ ở Thượng viện và Hạ viện. Tuy nhiên người ta cũng thấy là trong cái ngày thứ Năm vừa qua thì cũng Quốc hội cũng đã có giải quyết được một số chuyện từ lâu vẫn được kèn cửa giữa hai bên, trong đó có cái đạo luật về chuyện kiểm soát các cái thông tin được mã hóa ở trên mạng, và một vài cái tranh cãi liên quan đến những cái dự luật về an sinh xã hội đối với người di dân, hoặc là cái riêng ở nội bộ Đảng Tự Do thì cũng có những cái vấn đề là các dân biểu và nghị sĩ trong đảng cũng sẽ không thể đảo chánh ông thủ tướng trong nhiệm kỳ đầu, vân vân. Và có lẽ là chúng ta cũng tuần tự điểm qua những cái nét chính đó trong chương trình hôm nay.
Trước hết là luật cho phép giới an ninh có nhiều quyền hơn trong cái chuyện giải mã các cái thông tin ở trên mạng để mà ngăn ngừa khủng bố. Ban đầu thì Lao Động có vẻ là rất do dự, nói rằng là có nhiều vấn đề cần phải sửa đổi. Nhưng mà rồi cuối cùng vì sao mà Lao Động lại đổi ý mà chấp thuận để cho dự luật được thông qua hồi chiều hôm qua vậy anh?
Vâng, đây là một cái dự luật đã kèn cửa và kéo dài từ khá lâu rồi, bởi vì có nhiều cái lập luận khác nhau liên quan đến cái vấn đề này, trong đó có cả cái quyền tự do của người công dân, tức là quyền được bảo vệ cái riêng tư của những cái công dân mà có những cái trao đổi thông tin ở trên mạng chẳng hạn. Tuy nhiên Lao Động và vừa chót như Quốc Vinh vừa đề cập là đã đổi ý với những cái điều kiện là nếu mà Đảng Tự Do sẽ có những cái chấp thuận thay đổi vào đầu năm 2019.
Nhưng mà thưa anh, nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ cái nhu cầu phải giữ gìn an ninh cho dân chúng trong dịp nghỉ lễ sắp tới hả anh?
Vâng, có thể đó cũng là một lý do, tuy nhiên người ta nhìn lâu dài hơn, vì dù muốn dù không, cái vấn đề an ninh phải đặt trên hàng đầu, và ngày nay cái phương tiện Internet vẫn là một cái phương tiện truyền thông mà nhanh chóng, và có thể nếu mà không có những cái đạo luật về liên quan đến việc mã hóa thông tin ở trên mạng đó thì nó có thể sẽ gây ra nhiều cái trở ngại hoặc là những cái đe dọa cho nền an ninh rất là lớn. Và vì vậy thì người ta cũng nghĩ rằng là các cái quyền lợi căn bản khác hay là các cái nhu cầu khác của người công dân đôi khi cũng phải bị hy sinh bởi những cái đe dọa về an ninh như thế này.
Nhưng mà đó là lập luận của giới an ninh của chính phủ mà thôi. Bởi vì lấy thí dụ như bây giờ giải mã những cái thông tin mà trao đổi trên WhatsApp chẳng hạn, tức là một cái ứng dụng ở trên mạng mà rất là phổ thông, rất là nhiều người dùng để mà liên lạc với nhau. Nhưng mà thưa anh, các cái thông tin của chúng ta chẳng hạn như về tín dụng, về ngân hàng cũng được mã hóa vậy?
Vâng, rõ ràng đây cũng là một cái điều mà đã khiến cho nhiều người quan ngại, bởi vì tất cả những cái thông tin liên quan đến không phải chuyện tài chính mà cả về chuyện sức khỏe, cả về những cái đời tư của công dân chẳng hạn, đều là những cái vấn đề mà người ta đã được đem lên bàn cân và đã được các cái đảng chính trị thảo luận một cách khá gay gắt, khá sôi nổi trong cái thời gian vừa qua. Tuy vậy, với cái sự ủng hộ của Đảng Lao Động vào giờ chót thì rõ ràng Thủ tướng Scott Morrison đã đạt được một cái chiến thắng giờ thứ 25, và vì vậy thì các dân biểu và nghị sĩ cũng đã có thể yên tâm mà đi về nghỉ Giáng sinh và năm mới với gia đình.
Nhưng mà có một chuyện vẫn còn tồn động, thưa anh, đó là cái dự luật yêu cầu là phải chuyển những người tạm trú ở Nauru sang Úc về đất liền để chữa bệnh. thì cái dự luật này đã được Thượng viện thông qua. Dự luật này do dân biểu độc lập mới đắc cử là bác sĩ Karen Feld bảo trợ thì đã được Thượng viện thông qua, nhưng mà bây giờ là phải đi qua cái ngưỡng cửa của Hạ viện. Thì dường như là có một cái sự trao đổi giữa các đảng, thưa anh.
Vâng, đây có thể là một cái sự mặc cả trao đổi giữa các bên. Như anh vừa trình bày đó thì chúng ta cũng thấy là tân dân biểu Karen Phelps đã thúc đẩy rất là mạnh mẽ cái dự luật này về cái lý do nhân đạo và cái lý do về nhân quyền của những cái người tầm trú, đặc biệt là trẻ em. Chúng ta đều biết là ở trên các cái đảo Nauru và Manus bây giờ khoảng còn chỉ có 10 trẻ em mà thôi. Và họ cũng có, các cái gia đình người tầm trú cũng có những cái nhu cầu về y khoa mà có thể là các cái dịch vụ về y tế ở trên hai cái đảo này nó không đủ đáp ứng. Và do đó có những cái trường hợp khẩn cấp họ phải được trở về đất liền, tức là họ phải được mang đến Úc để được điều chăm sóc hoặc là điều trị v.v. Và như chúng ta đã biết là bà Karen Phelps là một bác sĩ. Bà nhìn cái khía cạnh đó dưới cái con mắt của không chuyên môn là một, và những cái vấn đề về di trú và liên quan đến cái sự nhân đạo nữa. Tuy nhiên ông Scott Morrison trước đây thì vẫn chủ trương một cách khá cứng rắn rằng là nếu mà chúng ta đặt ra những cái luật hay là chấp nhận những cái điều kiện đó thì vô hình chung nó đã phá vỡ một cái nguyên tắc rất là căn bản ở trong cái chính sách về border protection, tức là bảo vệ biên giới của nước Úc. Và vì vậy nó có thể sẽ tạo ra những cái tiền lệ mà các cái chính phủ sau này rất là khó lòng giải quyết. Nhưng mà như chúng ta vừa nói đó thì Thượng viện đã thông qua cái dự luật này, và cái có lẽ là trong cái kỳ họp năm tới thì Hạ viện sẽ bỏ phiếu để mà giải quyết cái vấn đề này. Và có thể đây là một cái điều kiện, một cái sự mặc cả trao đổi giữa bên đảng đối lập với chính phủ để mà thông qua cái đạo luật mã hóa thông tin ở trên mạng như chúng ta vừa trình bày lúc nãy.
Theo cái dự luật mà có tên gọi là Nauru Bill thì chỉ cần có hai bác sĩ chứng nhận là một người tầm trú cần phải được chăm sóc về y tế ở trên đất liền thì cái người đó sẽ được đi qua Úc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Di trú vẫn có quyền từ chối với điều kiện là phải giải thích lý do tại sao từ chối trước Quốc hội. Thưa anh, một cái chuyện như vậy tôi nghĩ rằng là chính phủ sẽ không bao giờ đầu hàng đâu.
Vâng, chính phủ trong cái vấn đề này dường như là đang nắm cái cán thay vì là cái lưỡi của con dao, bởi vì họ vẫn luôn luôn có một cái chính sách border protection, một cái chính sách di trú, hay là đúng cái tên gọi của nó là cái chính sách bảo vệ biên giới khá là cứng rắn. Và chúng ta cũng nhớ lại rằng là ông Scott Morrison đã từng là bộ trưởng bộ di trú và đã đưa ra cái chính sách bảo vệ biên giới đó khi ông còn hành xử cái vai trò này. Và nó đã chứng minh một cái sự thành công khá rõ ràng về cái số lượng những cái chiếc tàu hay những cái chiếc ghe đưa người tầm trú đến Úc nó hạ xuống còn zero, tức là nó không còn những cái vấn đề mà người ta vẫn thường tranh cãi với nhau về vấn đề là buôn người hoặc là vấn đề là lợi dụng những cái khe hở của cái chính sách di trú của Úc mà đưa những cái người tầm trú sang đây vân vân. Thì ông Scott Morrison dường như là rất là hãnh diện hay là rất là tự hào về cái sự thành công đó, và cho nên bây giờ trong cái cương vị thủ tướng ông muốn bảo vệ cái thành tích của ông chắc. Nhưng mà rõ ràng là trong chính trị thì chúng ta cũng phải nói rằng không bao giờ nói không bao giờ. Và vì vậy có thể là cái chính sách đưa những cái người tầm trú mà đang có những cái nhu cầu khẩn cấp về y tế và được đưa đến đất liền để chữa trị, người ta sẽ không nói là đưa đến về đất liền để định cư hoặc là đưa về đất liền để mà có những cái sự giúp đỡ nào khác ngoài cái biện pháp y tế. Và chúng ta cũng biết là những cái đó có những cái điều kiện hết sức là khắt khe, thí dụ như phải được hai bác sĩ chứng nhận cái tình trạng sức khỏe của người đó và được sự đồng ý của ông bộ trưởng di trú đương nhiệm. Và dĩ nhiên nếu mà ông bộ trưởng di trú đương nhiệm có một cái lý do nào đó để mà có thể thuyết phục được trước Quốc hội thì có thể là những cái người mà được bị coi như là có những cái trường hợp có những cái nhu cầu y khoa khẩn cấp có thể không được vào Úc chắc. Thì đây tất cả mọi thứ này nó sẽ tùy thuộc vào cái cái lá phiếu của Quốc hội vào năm 2019 sắp tới.
Một dự luật khác mà chính phủ thông qua bắt đầu có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2019 là những ai đến Úc với loại visa thường trú, tay nghề hoặc là gia đình thì phải chờ đến 4 năm mới được nhận trợ cấp thất nghiệp. Thưa anh, cái trợ cấp New Start đó, mọi cái tổ chức hỗ trợ cho di dân họ đều phải nói là rất là sốc trước cái tin này, thưa anh.
Vâng, những cái tổ chức cộng đồng di dân cũng như là các cái nhóm vận động cho người di dân hoặc là tị nạn đều rất là nghĩa là sốc trước cái tin mà Quốc hội đã thông qua cái dự luật này, vì họ cho rằng là cái thời gian kéo dài như vậy sẽ càng khiến cho những cái người mà có những cái thành phần như là có lợi tức thấp hoặc là có những cái người mà có thể cần đến cái sự giúp đỡ tức thì đó thì sẽ lâm vào cái tình trạng túng quẫn hoặc là nghèo khổ trong cái thời gian dài 4 năm. Tuy nhiên người ta cũng nhìn thấy nó có những cái ngoại lệ khác, thưa anh Quốc Vinh. Thí dụ như là người tị nạn thì sẽ không có phải chờ đợi một cái mất cái thời gian chờ đợi này, hoặc là những cái gia đình chỉ có một nguồn lợi tức, hoặc là những cái người di dân theo cái những cái diện như là chăm sóc cho người bệnh hoặc là có những cái trường hợp đặc biệt khác được miễn trừ. Ở đây chỉ nói là những cái người di dân đến Úc mà theo những cái diện thí dụ như là diện di dân tay nghề chẳng hạn, thì họ vốn đã có những cái khả năng hoặc ít ra là khả năng chuyên môn hoặc là khả năng tài chính để có thể tự sống được trong cái thời gian đó trước khi có những cái biện pháp được trợ giúp cho họ. Vì các cái nhà làm luật ở Canberra nhìn thấy nó có hai cái điểm tế nhị ở đây. Cái điểm tế nhị thứ nhất thì đây có thể là một cái thời điểm vào năm tới nó sẽ xoay chuyển cái thế cuộc, tức là cái đảng đối lập có thể lên cầm quyền, và do đó mọi người đều chứng tỏ rằng là họ rất là cứng rắn về trong cái chính sách di trú cũng như là bảo vệ cái mạng an ninh an sinh xã hội của nước Úc. Cái nhìn thứ nhì đó là với cái biện pháp này thì cái ngân sách của chính phủ sắp tới không biết là đảng nào sẽ tiết kiệm được khoảng $1.3 tỷ, và vì vậy đây là một cái số tiền khá lớn để mà có thể dành dụm hoặc là chi phí cho những cái chương trình hoặc là những cái dự án phát triển kinh tế khác.
Cái thời gian chờ đợi thực sự ra là rút ngắn cho những cái diện chẳng hạn như là chăm sóc hay là tiền nghỉ sanh vân vân, nhưng mà đúng như anh nói, tức là chỉ miễn trừ cho những người tị nạn hoặc là những gia đình mà đơn chiếc mà thôi. Tuy nhiên 4 năm để mà tiết kiệm $1.3 tỷ thì nó có đáng hay không là một chuyện. Chuyện thứ hai đó, tôi không biết là liên đảng và trong trường hợp này thì lao động cũng ủng hộ luôn, họ nghĩ như thế nào trong đầu khi mà lại bắt những người ở trong cái diện tay nghề và những diện đoàn tụ gia đình phải chờ đến 4 năm mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu như mà họ cần đến. Có lẽ là vì những người này thì thật sự ra họ cũng đã không đến nỗi nghèo lắm khi mà di dân qua Úc, phải không anh?
Đó cũng là một trong những cái lý do mà được người ta hiểu như vậy. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của thượng nghị sĩ Janet Rice thuộc đảng Xanh chẳng hạn, thì bà lại nghĩ khác. Bà cho rằng là đây là một cái gì rất là sốc khi mà biết được rằng đó là đảng chính đảng lao động là một cái đảng mà tự hào về cái chính sách an sinh xã hội, về tự hào về cái sự ủng hộ cho một cái xã hội đa văn hóa và tự hào về những cái việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động chẳng hạn, lại hỗ trợ cho một cái chính sách mà bà cho rằng là nó không có công bằng hoặc là nó vô nhân đạo như vậy. Vì rõ ràng nếu mà những cái người di dân mới tới dù thuộc cái diện gì mà phải bị bắt buộc chờ đợi trong một cái thời gian lâu dài như vậy trước khi được hưởng những cái quyền lợi về an sinh xã hội như những cái người thường trú nhân hoặc là những cái công dân khác của Úc ấy, thì rõ ràng họ đã chia ra những hai cái đẳng cấp công dân khác nhau, hoặc là nó sẽ gây thêm những cái sự khó khăn và túng quẫn cho những cái người cần đến những cái cần đến một cách chính đáng những cái quyền lợi về an sinh xã hội như vậy. Và do đó đảng Xanh đã không tiếc lời chỉ trích hoặc là tấn công ngay cả cái đảng đối lập, tức là cái đảng mà vốn là đồng minh của mình trong nhiều cái cuộc biểu viết về những cái dự luật khác.
Trong tuần này thì có một chuyện mà đảng lao động đối lập đã chỉ trích là khi Thủ tướng Scott Morrison công bố rằng là đảng tự do sẽ thay đổi điều lệ của đảng để qua đó giảm bớt cái tình trạng gọi là văn hóa đảo chánh ở Canberra, và bà phó chủ tịch của đảng lao động, bà Tanya Plibersek nói rằng là sở dĩ ông Scott Morrison làm như vậy là bởi vì ông chỉ muốn giữ cái ghế của ông thôi. Nghe nó cũng giống như cái hồi ông Kevin Rudd ha anh?
Thưa anh, là chuyện này nó xảy ra cho cả hai đảng chứ không riêng gì chỉ đảng lao động hoặc là đảng tự do mà thôi. Về phía đảng lao động thì cái sự thách thức quyền lãnh đạo nó xảy ra khi có một cái số phiếu khoảng 75% chấp nhận cái chuyện mà sẽ có cái sự thách thức cái quyền lãnh đạo của cái người đang giữ cái vai trò đó. Ngược lại ở bên phía đảng tự do thì bây giờ theo cái chính sách mới là họ phải có 2/3 các cái đại diện dân cử của đảng tự do tại Quốc hội liên bang và mới được thách thức cái vai trò của người lãnh đạo trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của họ, của người đó. Và có lẽ là cả hai cái phương thức này nó phù hợp với từng đảng một, và vì vậy thì người ta hy vọng rằng sẽ không xảy ra thường xuyên các cái vụ việc mà thay bật đổi ngôi ở trong cái chính trường liên bang nữa.
Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thanh tra của Vương và xin chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.